những khách hàng tiềm năng của quý vị đang lắng nghe quảng cáo này? Nếu có thể, thì quý vị muốn những khách hàng này lắng nghe những gì về doanh nghiệp của mình? SBS là một trong những đài phát thanh đa ngôn ngữ nhất Úc Châu. Chúng tôi cung cấp nhiều gói dịch vụ quảng cáo, đa dạng cho tất cả các doanh nghiệp thuộc mọi quy mô lớn nhỏ. Đội ngũ bán hàng giàu kinh nghiệm của chúng tôi sẽ giúp quý vị thông qua một quá trình hoàn tất để tạo ra một chiến dịch quảng cáo thật tuyệt vời. Quý vị cũng có thể cung cấp sản phẩm quảng cáo mà quý vị đã có sẵn. Hoặc đội ngũ sản xuất của chúng tôi cũng có thể giúp quý vị tạo ra một sản phẩm trên hơn 68 ngôn ngữ. Quý vị còn chờ gì nữa? Hãy bắt đầu nói chuyện với những khách hàng tiềm năng của mình ngay hôm nay. Hãy gửi email về sales@sbs.com.au.
Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt.
Kính thưa quý vị khán giả, hôm nay chúng tôi may mắn được tiếp chuyện với bác sĩ anh Nguyễn.
Dạ, chào quý khán giả SBS và chào anh Phan Vách.
Dạ, vâng. Chúng tôi lấy làm ngạc nhiên là bác sĩ không có một thông tin nào về cái huy chương OAM sẽ được trao tặng cho bác sĩ vào thứ hai ngày sinh nhật của quốc vương ngày 10 tháng 6 sắp tới. Tại sao vậy bác sĩ ạ?
Cách đây lâu rồi thì tôi có nhận một cái thư của bên toàn quyền nói rằng có người nominate, vậy thôi. Rồi tôi cũng chưa nhận được cái thông tin gì chính xác hơn. Và họ cũng nói dặn rằng cho đến ngày mà nhận được thì cũng đừng có nói cho ai nghe. Thì tôi không biết tại sao mà đài SBS đúng là truyền thông, nghĩa là chính xác, đã biết được những cái chuyện mà ngay chính tôi cũng chưa có biết. Thì tôi không biết rằng nếu mình nói chuyện này ra nó có phạm vào cái quy luật không được tiết lộ chăng?
Thì bác sĩ cũng đã từng đóng góp cho cộng đồng Tây Úc dường như là mấy chục năm nữa, thưa bác sĩ ạ.
Tôi đến Tây Úc là được 33 năm rồi. Năm đây năm thứ 34 và tôi làm việc cộng đồng là được 10, gần như là 14 năm.
Làm chủ tịch
thì thứ nhất là không ai cho xuống, thứ nhì là không có người dám đứng ra đặng gánh vác cái chuyện cộng đồng nó đang ở giai đoạn phát triển lớn. Cho nên là tôi nghĩ như vậy mà tôi bị phải làm chủ tịch cho tới bây giờ.
Dạ vâng, có lẽ là tình trạng bị như vậy thì có lẽ kéo dài nữa, bởi vì không có ai mà thực sự là chịu đứng ra gánh vác công việc cộng đồng thì rất nhiều, và còn rất nhiều những câu chuyện cần phải làm, đặc biệt rằng cái dự án mà trụ sở của Ban chấp hành cộng đồng người Việt tự do tại Tây Úc đã đến đâu rồi thưa bác sĩ?
Thì đầu tiên là nói chuyện vác ngà voi trước cái đã, rồi nói đến chuyện cái trung tâm sau. Thì khi mà tôi đứng ra tôi nhận trách nhiệm làm chủ tịch cộng đồng cách đây năm 2010 đó, thì đầu tiên là tôi cũng không có nghĩ đó là cái chuyện vác ngà voi. Tại vì tôi nói là khi mà đất nước có chuyện gì xảy ra, tức là khi mà quốc gia mà có chuyện gì đó thì hữu trách phu phải đứng ra thôi. Cũng như là giặc nó đến nhà thì mình mọi người phải đánh. Chứ đừng giặc nó đến nhà mà mình bảo chuyện đó chuyện của vua, của mình ngà voi thì không ai đánh là mình mất rồi. Cho nên là tôi nghĩ như vậy nên tôi ra. Rồi thì công chuyện nó làm việc thì để giúp ích cho mọi người thì mình cũng thấy nó kiếm thời giờ, tiền bạc cũng như công sức của mình rất nhiều. Nhưng bù lại đó thì mình để lại cho cộng đồng và đặc biệt là thế hệ sau những cái chuyện mà nó đáng để lại. Bây giờ mình đi gây quỹ được vài trăm ngàn đấy nữa thì chuyện người ta dùng cái sẹt nó cũng mất, không nó biến vào khoảng không, nó biến đi mất. Nhưng nếu mình làm những cái chuyện mà để lại được cho thế hệ sau thì nó còn mãi. Chẳng hạn như được lập cái tượng đài truyền nhân để cho thế hệ sau biết được cái cự gian khổ của ông bà mình đã đến đây như thế nào. Rồi lập cái tượng đài kỷ niệm cuộc chiến Việt Nam chấm dứt thì để đánh dấu một cái giai đoạn lịch sử rất quan trọng. Và thứ ba là mình thí dụ với cái công trình xây dựng cái trung tâm văn hóa này đó thì cao sầu họ chuẩn bị đóng dấu để cho mình ủi đất, thì trong vòng một tháng này, tháng 6 này là bắt đầu sẽ khởi công. Và theo đúng chương trình đó như anh Bách muốn biết đó, là tới năm 25 là nó phải chấm dứt, đó là cái công trách đối với nhà thầu. Họ hứa là họ sẽ xây trong vòng 60 tuần lễ, tức là khoảng gần một năm. Thì sang năm 2025 là kỷ niệm 50 năm người Việt bỏ xứ ra đi chạy trốn cộng sản, thì đó là cái năm chúng ta đánh dấu một cái bước ngoặt rất là lớn bằng cách là khai trương một cái trung tâm sinh hoạt cho cộng đồng trên một miếng đất tương đối là khá lớn, là 13.000 thước vuông, và chúng tôi xây một cái hội trường có thể ngồi được 500 người đang làm tất cả những cái function cũng như sinh hoạt, thể thao, văn hóa, giáo dục ở trong cái trung tâm đó. Và đặc biệt là cái trung tâm đó lại nằm ngay lọt ngay giữa vào cái vùng của người Việt. Tức là bao quanh chung đó là khoảng cả ngàn người Việt sống chung quanh đó. Cho nên là đó là một cái may mắn của cộng đồng mình thôi. Cái thời cơ nó đến và cái miếng đất đó nó nằm yên ở đó mấy trăm năm nay để đợi mình. Tại vì không có ai sử dụng đến, mà đó là đất của nhà nước.
Dạ vâng, kể ra thì những hoạt động của bác sĩ rất là nhiều trải dài qua năm tháng. Thì bác sĩ có nhắc tới tượng đài Thuyền Nhân, cũng như là các lễ hội, các sinh hoạt vào dịp Tết vân vân. Thì có thể nói là rất nhiều công việc, và đặc biệt rằng cái trung tâm sinh hoạt cộng đồng sắp sửa hoàn thành. Thì chúng tôi rất là ngạc nhiên là lẽ ra bác sĩ đã được nhận những cái huy chương cao hơn, tức là AO hoặc AM, mà mới nhận được OAM là một cái bước đầu tiên, huy chương đầu tiên để trong cái hàng những huy chương của Hoàng gia Anh. Thì có lẽ rằng bác sĩ lo làm nhiều mà ít có kiếm người nào để vận động, để đề nghị hay sao ạ? Dạ
không, thì cái đây không phải là huy chương đầu tiên đâu. Huy chương thứ nhất là huy chương thiên niên kỷ, tức là hồi năm cái chúng ta bước qua thế kỷ 21, tức là năm 2000 đó, thì bên Quốc hội đã tặng cho cái huy chương thiên niên kỷ, nó kêu là Centenary Medal. Thì tôi cũng chẳng biết ai giới thiệu cái đó. Rồi sau khi làm việc cộng đồng đó, lúc đó tôi chưa vào cộng đồng đâu, tôi chỉ có đó là cái quá khứ của mình hoạt động tại SLA và những chỗ khác. Còn cái vụ OAM là tôi hơi ngạc nhiên, là tại thứ nhất á, tôi không bao giờ nghĩ đến cái chuyện mà bảo ai đi nhờ ai đặng làm cái đó cho mình. Tôi cũng chẳng bao giờ nói chuyện đó với ai mà cũng cả. Có một người lâu lắm rồi, có cô Teresa Thủy ở bên Wollongong á, cô có nói tôi là ồ, tại sao mà tôi làm nhiều như vậy mà lại không có ai giới thiệu là được cái OAM hay là cái AM, AO gì cả. Tôi nói tôi không có cần cái chuyện đó. Tôi làm việc phục vụ cộng đồng với tư cách là cái bổn phận của một người mà đã có cái tấm lòng làm việc cho mọi người, để trả ơn lại cho xã hội đã tạo cho mình những cái vị thế và cái đặc quyền trong xã hội như thế này. Thì tôi làm việc để được trả nợ cái đó thôi. Còn cái chuyện mà thưởng cái này thưởng cái kia tôi không bao giờ nghĩ đến, và cũng chẳng nhờ ai vận động cho mình. Không biết sao kỳ này lại bất thình lình là có người là biết rõ lý lịch của tôi. Tôi nghĩ có lẽ một trong những người trong Quốc hội ở đây, tại vì tôi là thành viên cố vấn của Quốc hội tiểu bang, cho nên là các vị bộ trưởng cũng như là các thứ trưởng hoặc là ông thủ hiến đều biết mình, và họ nắm trong tay cái CV, tức là cái lý lịch của mình, curriculum vitae của mình. Thì họ dùng cái đó để họ xin cho mình cái AO hay không, tôi cũng chẳng biết nữa. Bởi vì nói thật sự, tôi không có để ý đến cái chuyện đó nhiều. Nên là bên hôm nay thì theo như đài SBS khám phá ra, thì tôi cũng chưa được cái giấy chính thức nào của Hoàng gia nói về chuyện đó cả.
Dạ vâng, thưa bác sĩ, thì là người dân Việt mà đến đất Úc này, thì vấn đề đầu tiên là đã đóng góp để có thể nói là trả lại những cái sự ưu ái của đất nước Úc đã dành cho người lưu dân Việt Nam trên xứ là quê người. Nhưng mà trong cái việc mà hoạt động cho cộng đồng thì chính nước Úc cũng ghi nhận những công lao của bác sĩ. Thành ra cái chuyện mà bác sĩ được cái huy chương dù sớm hay muộn thì cũng là chuyện rất đương nhiên, bởi vì ai cũng nhìn thấy những cái công trình công lao của bác sĩ đã đóng góp như thế nào, đặc biệt là một cái dự án rất lớn là trung tâm sinh hoạt cộng đồng của Tây Úc mà dựng lên, và được nó mọi người có thể nói là không chỉ cộng đồng người Việt mà cộng đồng tại Tây Úc nói chung đều ngưỡng mộ. Thì thưa bác sĩ, câu hỏi chót là thưa hoài bão của bác sĩ trong tương lai như thế nào? Dạ.
Ôi, hoài bão thì nhiều lắm, nhưng mà cái hoài bão lớn nhất là làm ơn đừng có già, tại vì mỗi ngày trái đất mỗi xoay mà mình mỗi già, mỗi buổi sáng thức dậy là già thêm một bữa. Cho nên là cái hoài bão là thôi đừng có già, ngừng lại để mình làm việc tiếp tục. Nhưng mà chắc là cái đó là không được rồi. Thì cái cách đây khoảng 3 năm mà tôi, mỗi thứ tư tôi nghỉ làm, tôi đi vào Quốc hội một mình tôi, đơn thương độc mã, gặp tất cả các dân biểu của tất cả các đảng phái. Và mình nói, tôi nói với họ rằng chúng tôi ở đây 45 năm rồi, cách đây tầm mấy năm đó là 45 năm nữa. Thì chúng tôi vẫn vô gia cư, không có chỗ nào sinh hoạt. Thì họ rất là cảm động với cái lời nói đó. Rồi tôi bắt họ thề, hứa với tôi là khi nào đưa ra Quốc hội không có được chống. Họ đều giơ tay thề hết là không bao giờ chống hết. Cho nên bữa ra Quốc hội để trình bày cái dự án này thì rất là đặc nhiên, không có một người nào giơ tay phản đối bất cứ một cái gì. Đó là cái chuyện rất là đặc lạ, tại vì cách đây khoảng 10 năm mới có một người họ đã hứa kiếm cho mình miếng đất. Rồi họ mới vô Quốc hội họ nói cái là cả lâu 5-70 các sắc tộc khác nhau nhau lên phản đối. Thì bây giờ tự nhiên mọi người đều chấp nhận, đó là nhờ cái công lao đi vận động mà đi ngầm vận động như vậy. Thì mình được miếng đất, rồi mình xây, rồi miếng đất của mình thuộc rất là lớn, và nó là cực kỳ lớn so với những miếng đất khác ở trên nước Úc và cả trên thế giới nữa. Cho nên những mọi người đều rất là ngưỡng mực, và chúng ta có miếng đất bự, chúng ta có chương trình lớn. Và cái mà mới đây thì nhà thầu và architect họ đã chấm dứt cái họa đồ đó, và dự định ban đầu là tốn 180.000 đô và cuối cùng là 320.000 đô. Thì nhưng mà may mắn là mình vẫn có tiền dự phòng, do các hội chợ Tết bán còn dư tiền để lại, thì cũng là cái may. Rồi mình đã vận động xin chính phủ liên bang và tiểu bang được 4.3 triệu rồi, công trình đã xây khoảng hơn 5 triệu. Thì tôi nghĩ là vấn đề tiền bạc không thành vấn đề. Thì chúng tôi mong làm sao cho hoài bão là chúng ta còn mạnh khỏe, đoàn kết với nhau để xây dựng một cái gì đó cho những cái hệ sau họ nhớ đến công lao của tiền nhân để lại. Vậy thôi, còn hoài bão nữa, mà nếu mà còn khỏe mạnh nữa thì mình làm cái làng hồi hưu cho Việt Nam. Mình đã nhắm đến chuyện đó từ lâu lắm rồi, nhưng mà cái đó là một cái gọi là profit making. Tức là mình làm cái đó là có lời, cho nên nhà nước nó không nhúng tay vô. Họ không có hỗ trợ cho mình cái gì đặc biệt khác. Cho nên mình phải tự lực cánh sinh. Cho nên là cái đó là cái tôi nghĩ sau cái trung tâm văn hóa này rồi, mình có cái đà rồi đó, thì các người kế tiếp sẽ chắc chắn sẽ làm. Và đó là cái hoài bão duy nhất trước khi tôi già tôi hưu.
Dạ vâng, cảm ơn bác sĩ Nguyễn Ánh rất nhiều cho buổi nói chuyện này. Và chúng tôi hy vọng rằng năm tới bác sĩ sẽ nhận được những huy chương cao quý hơn cho những đóng góp của bác sĩ vẫn còn tiếp tục trong tương lai. Dạ, xin kính chào bác sĩ.
Dạ. Cảm ơn đài SBS, cảm ơn thưa quý vị và cảm ơn anh Bạch. Dạ.
Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.